This is Radio Free Asia. The following program is in Vietnamese.
Đây là Đài Á Châu Tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, D.C., Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 24 tháng 10 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay, mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
Ba lần trong nhiệm kỳ Tổng thống Mỹ của mình, ông Biden đã gửi lời chúc mừng tới ba tân chủ tịch nước Việt Nam khác nhau. Lần này người gửi lời chúc mừng là phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Mỹ, ông Matthew Mueller, hôm 23 tháng 10 viết trên tài khoản mạng xã hội X cho biết, Hoa Kỳ chúc mừng ông Lương Cường vừa được bầu làm chủ tịch nước Việt Nam. Chúng tôi mong đợi được hợp tác cùng nhau, nhằm tiếp tục phát huy những thành tựu của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia chúng ta. Hôm 21 tháng 10, 100% đại biểu quốc hội có mặt nhấn nút tán thành để tướng quân đội Lương Cường, thường trực ban bí thư, trở thành chủ tịch nước thay ông Tô Lâm, người trước đó nắm cả hai chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước.
Thanh niên Trần Long Phi trở thành người hoạt động thứ ba được trả tự do trước thời hạn, kể từ khi ông Tô Lâm thay ông Nguyễn Phú Trọng làm tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Phi, 28 tuổi, được đưa về nhà ngày 23 tháng 10, sớm hơn 21 tháng so với bản án 8 năm tù giam mà tòa thành phố Hồ Chí Minh tuyên phạt ông về tội danh hoạt động nhằm lật đổ chính quyền theo điều 109 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam. Chiều tối thứ ba, cán bộ của trại giam Châu Bình, tỉnh Bến Tre đưa ông Phi về bàn giao cho phường Hố Nai, Biên Hòa, Đồng Nai và sau đó ông về nhà gì ở địa phương này. Trả lời phỏng vấn RFA ngày 24 tháng 10, ông Phi nói về việc trả tự do diễn ra rất đột ngột.
Người ta có cái quyết định cái là người ta kêu mình đi ra về luôn chứ mình không được biết trước. Họ nói ra tại mình không có quậy phá với lại mình không có vi phạm những cái nội quy của người ta.
Ông Phi bị bắt ngày 14 tháng 7 năm 2018 cùng với sinh viên Huỳnh Đức Thanh Bình sau khi cả hai tham gia vào cuộc biểu tình phản đối dự luật nhập khu kinh tế và an ninh mạng ngày 10 tháng 6 cùng năm. Công dân Mỹ gốc Việt Michael Phương Minh Nguyễn bị bắt cùng thời điểm khi đang có chuyến về nước du lịch thăm thân nhân.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17 băng C ở 66 độ Đông và vệ tinh 19 băng C ở 166 độ Đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong trong báo cáo gửi Quốc hội mới đây cho biết có 35 người bị phát hiện tham nhũng qua hơn hàng ngàn cuộc thanh tra được Tổng Thanh tra Chính phủ thực hiện trong 9 tháng vừa qua. Liệu rằng số liệu từ thanh tra về tham nhũng có đáng tin cậy? Trung Khang có bài chi tiết về vấn đề vừa nêu trong phần sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
Nhận định con số trong báo cáo của Tổng Thanh tra Chính phủ vừa đưa ra, truyền thông loan dẫn, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn đưa ra nhận định của ông với Đài Á Châu Tự Do hôm 23 tháng 10.
Cái kết quả của việc thanh tra tới hàng nghìn trường hợp như thế này mà tìm ra được như thế có hơn 30 trường hợp, như vậy là chưa được 1%. Thì cái kết quả thanh tra thì có thể, nhưng mà cái kết quả tìm ra được như thế là chưa tin lắm. Bởi vì cái tình trạng tham nhũng hiện nay nó lan tràn ở mọi lĩnh vực, ở khắp các ngành, trong dân sự cũng có, và trong công an cũng có, và trong quân đội cũng có. Nhân dân ở trong nước biết rất là rõ, thì có thể là những cái trường hợp tham nhũng vặt, tham nhũng nhỏ thì họ chưa đến mức phải khởi tố hình sự thì họ không tính. Rồi những vụ tham nhũng lớn, số lượng bao nhiêu chỉ có hiện nay mình cơ quan nhà nước biết. đơn phương cơ quan nhà nước biết, về truyền thông trong nước do đảng chỉ đạo, thì thưa quý vị chỉ cho dân biết như thế, cho công luận biết như thế thì không thể đáng tin được.
Nhà báo Nguyễn Khắc Toàn dẫn chứng trường hợp tham nhũng liên quan vụ kiện của gia đình ông.
Tôi anh ví dụ trong vụ án dân sự nhà anh ấy, tòa dân sự ấy, anh nhìn thấy rõ là như thế. Một luật sư là Nguyễn Hoàng Bách Thư là ở văn phòng Kim Ngưu ấy, nó chạy án tức là cho 3 vụ án trong gia đình nhà anh. Vụ thứ nhất là vụ ly hôn bà chị ruột, vụ án thứ hai là vụ đòi nhà từ thầy pháp thuộc, cũng đều bà này bà ấy là kiến tạo cái đường dây với Nguyễn Hồng Bách với lại tòa án các cấp. Và vụ thứ ba là cái vụ hiện nay anh trở thành oan sai đấy, là rõ ràng là Nguyễn Thị Hiền Hòa là thẩm phán của tòa án quận Hoàn Kiếm, thưa quý vị, là nhận tiền của nó cũng qua Nguyễn Hồng Bách như này. Thế thì những cái thanh tra như thế này làm sao mà biết được?
Do đó theo nhà báo Nguyễn Khắc Toàn, việc thanh tra và báo cáo của thanh tra là kết quả đảng và nhà nước nói rồi thông báo cho truyền thông, công bố cho công luận, không thể tin được. Khẳng định lập luận của mình là có cơ sở, ông Toàn nêu tiếp dẫn chứng với Đài Châu Tự Do.
Anh nói ví dụ thứ hai là cái vụ hai cái sĩ quan công an đều là cấp tá và cấp tướng trở lên, như là anh Nguyễn Anh Tuấn, phó thiếu tướng, phó giám đốc công an Hà Nội, không có mất chức năng thẩm quyền nhiệm vụ gì cả, thế mà dám đứng ra nhận của hai vợ chồng cái công ty Bầu Trời Xanh với 2,15 triệu đô la tương đương với 62 tỷ đồng để móc nối với là Hoàng Hưng của điều tra viên cao cấp của Bộ Công an, cuối cùng là lanh quanh đổ đi đổ lại đấy. Thưa quý vị, đấy nó hư hỏng đến như thế.
Hoặc như ông cho biết, có nhiều công dân ở Đà Lạt, Lâm Đồng đã lập ra một trang Facebook giúp chấm tham nhũng nhưng lại bị bắt, bị bỏ tù bởi cáo buộc chống đảng dưới vào bọc chống tham nhũng. Từ các sự việc cụ thể trên, nhà báo Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh ông không tin những con số từ kết quả thanh tra. Trong khi đó, theo tiến sĩ kinh tế Nguyễn Huy Vũ từ Na Uy, sở dĩ có hàng ngàn vụ thanh tra nhưng chỉ phát hiện 35 người tham nhũng vì có nhiều lý do. Trong đó, tiến sĩ Vũ cho rằng phải kể đến việc các tiếng nói đối lập bị dập tắt triệt để những năm gần đây. Ngoài ra, theo tiến sĩ Vũ,
tham nhũng rất nhiều, nhưng thanh tra rất khó mà phát hiện tham nhũng. Tại sao? Thứ nhất là báo chí đã bị thắt chặt rất nhiều trong những năm vừa qua. Hậu quả là giới báo chí chỉ hoạt động cầm chừng, đăng những tin vô thưởng vô phạt.
Việc thiếu không gian cho những tiếng nói khác biệt khiến việc lên tiếng về các sai trái và tham nhũng diễn ra trong xã hội ngày càng bị hạn chế, cũng là một trong những nguyên nhân. Thêm một nguyên nhân nữa được ông Vũ nêu ra, đó là các hình thức tham nhũng giờ đây đã trở nên ngày càng tinh vi.
Và thứ ba là các hình thức tham nhũng giờ đây đã trở nên ngày càng tinh vi. Bên cạnh các tham nhũng vặt, tức công chức nhận tiền của người dân để làm dịch vụ, tham nhũng còn diễn ra dưới dạng tham nhũng chính sách, tức các doanh nhân sẽ vận động để quan chức có các chính sách có lợi cho mình. Với cách hoạt động như vậy, thì việc phanh phui các bằng chứng tham nhũng trở nên khó hơn. Và càng khó hơn khi mà không có những cơ quan hay cá nhân làm truyền thông độc lập, có một không gian tự do để họ theo đuổi các điều tra và nêu các vấn đề.
Trước đó, theo truyền thông nhà nước, trong 8 tháng đầu năm 2024, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kỷ luật hơn 4.000 đảng viên do suy thoái, 230 đảng viên vì tham nhũng, bao gồm 45 cán bộ thuộc diện Trung ương quản lý. Trong đó, số vụ án bị điều tra là 475 vụ, với 1.094 bị can liên quan các tội tham nhũng, bao gồm 16 cán bộ diện Trung ương quản lý. Tổ chức Minh Bạch Quốc tế TI hôm 30 tháng 1 năm 2024 công bố chỉ số cảm nhận tham nhũng CPI năm 2023, trong đó Việt Nam đạt 41 trên 100 điểm và xếp hạng 83 trên 180 toàn cầu, bị giảm điểm, tụt hạng so với một năm trước đó.
Quý thính giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 24 tháng 10 năm 2024 của Ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới RFA trên điện thoại thông minh và podcast cũng có thể giúp quý vị theo dõi các chương trình tin tức thời sự bằng video hay audio của Đài Á Châu Tự Do. Quý vị quan tâm đến chương trình, xin gửi email về địa chỉ vietweb@rfa.org. Toàn Ban cùng Nguyên Lam cảm ơn quý vị đã đến với chương trình và hẹn gặp lại quý vị vào chương trình ngày mai.
You have been listening to Radio Free Asia.